Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa vọng của năm phụng vụ cũng như mùa vọng của cuộc đời mỗi chúng ta. Chúng ta không phải chỉ đón nhận việc Chúa đến như một biến cố lịch sử trong đêm Giáng sinh, cũng không phải chỉ đón nhận việc Chúa đến mỗi lần chúng ta lên rước Chúa, mà đặc biệt chúng ta còn đón nhận việc Chúa đến vào ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta, cũng như vào ngày sau hết của vũ trụ vật chất này. Vậy để chuẩn bị đón mừng Chúa đến mang lại niềm vui, hạnh phúc, bình an, mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta cũng như mọi người, chúng ta nên chuẩn bị như thế nào đây? Lần lượt các bài đọc lời Chúa hôm nay sẽ khai sáng cho chúng ta biết điều gì phải làm, điều gì phải tránh. Mở đầu bài đọc 1 với lời mời gọi của tác giả sách Baruch, kêu gọi dân Israel hãy luôn tin tưởng và hy vọng vào lòng từ bi và sự công chính của Thiên Chúa. Và chính Người sẽ giải thoát họ và mang lại cho họ sự bình an, hạnh phúc qua hình ảnh thành thánh Jerusalem thời Messiah. Rồi đây sẽ được khôi phục lại, sẽ chứa chan niềm vui, sẽ tràn ngập vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thành Jerusalem sẽ là thành đô bình an, vì được xây dựng trên sự công chính, tức là sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và thành thánh đó sẽ rạng ngời vinh quang của Thiên Chúa do lòng kính sợ của con người dành cho Thiên Chúa. Và chính lời đấng thánh đó sẽ quy tụ mọi con cái của Thiên Chúa. Vì để mà được hưởng cái sự bình an, niềm vui và ơn cứu độ trong sự công chính của Thiên Chúa, đòi hỏi dân Israel cũng như mỗi tín hữu và cách riêng mỗi chúng ta hãy biết đáp lại lời kêu gọi của ông Gioan trong đoạn tin mừng hôm nay. Đó là hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa ngự đến trong chúng ta. Hành vi mở một con đường và mặt vạch một con lộ thẳng băng đó là hãy sám hối, hoán cải để được ơn tha thứ. Sám hối là bao gồm việc nhận biết mình là con người yếu đuối, tội lỗi, để qua đó hối tiếc vì những lỗi lầm thiếu sót mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và anh chị em. Và hơn thế nữa là luôn biết trông cậy vào ơn Chúa giúp, để qua đó mình có thể chừa bỏ mà hoán cải trở về với Chúa. Tức là chúng ta luôn vững tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta mỗi khi chúng ta phạm tội. Vì thế, với lời kêu gọi của ông Gioan mời gọi chúng ta cần xét lại con đường mà chúng ta đang đi đã phù hợp chưa. Khi nhìn vào con đường chúng ta đang đi, chắc chắn vẫn còn đó những khúc quanh co của sự trốn tránh bổn phận, của sự giả hình. Con đường chúng ta đang đi vẫn còn đó những lồi lõm bởi những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu bác ái, thiếu xây dựng, thiếu hòa nhã với mọi người, thiếu khiêm tốn. Con đường chúng ta đang đi vẫn còn đó những thung lũng của những tư tưởng bất chính, những ước muốn lầm lạc, những quyến luyến lật lạc nơi thủ tạo. Con đường chúng ta đang đi vẫn còn đó những hố sâu của sự chia rẽ, của bất hòa, của ganh ghét, của nghi kỵ, của hận thù. Con đường của chúng ta đang đi vẫn còn đó của những núi đồi kiêu ngạo, luôn đề cao mình quá đáng. Tất cả những thung lũng, những núi đồi, những khúc quanh co, những lồi lõm gồ ghề ấy đã ngăn chặn con đường của chúng ta đến với Chúa và Thiên Chúa đến với chúng ta, cũng như con đường chúng ta đến với anh chị em của mình. Vì thế qua lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sửa chữa lại con đường chúng ta đang đi cho tốt đẹp để chúng ta đón Chúa đến. Bằng cách đó là hãy bạt đi những thói kiêu căng tự mãn, hãy lấp cho đầy những hố sâu của tham lam, ích kỷ hẹp hòi, của những chia rẽ, của những bất hòa, của những hận thù. Hãy uốn thẳng lại những quanh co, dối trá của giả hình. Hãy san bằng những lồi lõm gồ ghề của sự độc ác. Hãy biết lấp đầy sự trống vắng Thiên Chúa nơi tâm hồn mỗi người chúng ta qua đời sống cầu nguyện và hy sinh, nhất là năng đến với Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Nơi đây chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, khi mà Ngài đã yêu thương chúng ta đến cùng và trao ban chính thân mình làm của ăn nuôi sống đời đời cho chúng ta. Khi chúng ta đến với bí tích hòa giải là nơi chúng ta nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta nhận thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thương xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta, thì lúc đó Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta cũng đi vào trong cái tình yêu thương của Thiên Chúa. Đó là cũng có lòng thương xót đối với anh chị em đồng loại của mình. Vâng, chỉ khi chúng ta biết gạt đi những ích kỷ, những ghen ghét, những hận thù, để chúng ta sống với nhau trong tình yêu và phục vụ nhau trong hy sinh, thì con người mới có hạnh phúc, mới có được một cuộc sống hòa bình và tràn đầy niềm vui. Điều này cũng được chính Thánh Phaolô qua thư gửi cho tín hữu Philippe bài đọc 2 nhắc nhở chúng ta, đó là chúng ta hãy luôn kiên trì sống tình yêu thương bác ái và biết vun trồng lòng tin cậy mến vào Thiên Chúa, để từ đó chúng ta mới có thể đủ sức, đủ khôn ngoan để nhận ra đâu là thánh ý của Thiên Chúa và điều nào đẹp lòng Chúa. Sống được như thế là chúng ta đang sinh hoa trái thiêng liêng phong phú trong chính Đức Giêsu Kitô, để chúng ta tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa trong khi chúng ta đang chờ đón người đến với chúng ta. Vâng, chỉ khi tâm hồn chúng ta có được tình yêu, tâm hồn chúng ta có sự bình an, thì lúc đó chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội này công bình, bác ái, yêu thương. Và khi tâm hồn chúng ta bình an thì chúng ta mới có thể làm được những công việc xây dựng trong bình an, và chúng ta có thể làm được những công việc tốt đẹp cho xã hội này. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng biết danh họa Leonardo da Vinci. Danh họa này đã vẽ một bức tranh rất nổi tiếng, đó là bức tranh Tiệc Ly. Nhưng để hoàn tất bức tranh này, thương bà anh chị em biết, khi ông ngồi vào để ông cầm cọ lên vẽ gương mặt của Chúa Giêsu, không tài nào ông vẽ được. Bởi vì tâm hồn ông bất an, tâm hồn ông không có sự bình an, không có niềm vui. Chỉ khi ông đến làm hòa với một người mà ông vừa mới cãi nhau kịch liệt và có thể đến xô xát nữa, ông quyết định đứng dậy không vẽ, đến nhà người bạn này để xin lỗi, để tha thứ, để được tha thứ. Và khi tâm hồn ông được bình an, ông trở về, ông cầm cọ lên và ông vẽ lên bức tranh tuyệt vời, đó là bức tranh Bữa Tiệc Ly giữa tình thầy trò trước lúc chia ly. Vâng, chỉ khi con người chúng ta có được sự bình an, con người của chúng ta có niềm vui, con người của chúng ta có tình yêu tràn đầy của Thiên Chúa, và được thể hiện cụ thể qua anh chị em chúng ta. Chúng ta mới có thể sáng tác, mới có thể làm nên những tác phẩm vĩ đại để cho đời. Hay chúng ta có thể làm được những việc hữu ích cho chính những người đang sống xung quanh chúng ta. Thế nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, cuộc sám hối trở về hoán cải với Thiên Chúa, với anh chị em của mình, không phải là một điều dễ dàng một chút nào cả. Bởi vì con người của chúng ta ai cũng có tự ái, tự cao, ích kỷ, không có khiêm nhường. Vì thế chúng ta cần xin Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta, để chúng ta biết học nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường cũng như sự hiền lành trong lòng. Chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta ơn sám hối, để chúng ta dám đi đến những hành động cụ thể và can đảm chấp nhận cắt tỉa dù có phải đớn đau, để chúng ta xứng đáng đón rước Chúa đến mang lại niềm vui và ơn cứu độ cho chúng ta.